19.3 Rối loạn cư xử là gì? Rối loạn cư xử, CD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên được đặc trưng bởi kiểu hành vi hung hăng và hành động gây tổn hại đến hạnh phúc của người khác. Trẻ mắc chứng rối loạn cư xử cũng thường vi phạm các quy tắc và chuẩn mực xã hội. Rối loạn cư xử nằm trong một phổ các rối loạn hành vi gây rối, bao gồm cả rối loạn thách thức chống đối, ODD. Trong một số trường hợp, ODD dẫn đến CD. Rối loạn hành vi thường xảy ra cùng với các bệnh tâm thần khác, bao gồm trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập. Đâu là điểm khác biệt giữa rối loạn cư xử và các chứng rối loạn nhân cách? Rối loạn nhân cách là một tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến các kiểu suy nghĩ, hành vi, tâm trạng và mối quan hệ với người khác mang tính gây rối và kéo dài. Hầu hết các rối loạn nhân cách bắt đầu ở tuổi thiếu niên khi nhân cách phát triển và trưởng thành hơn nữa. Kết quả là hầu hết những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách đều trên 18 tuổi. Một ngoại lệ là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD. Khoảng 80% số người mắc chứng rối loạn này sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ở tuổi 11. Không có nhiều khác biệt giữa rối loạn cư xử, CD, và ASPD, nhưng CD thường được chẩn đoán ở trẻ em. Nếu một người trưởng thành đáp ứng các tiêu chí cho cả hai chứng rối loạn này thì chuyên gia sức khỏe tâm thần sẽ chẩn đoán họ mắc bệnh ASPD thay vì CD. Rối loạn cư xử ảnh hưởng đến ai? Rối loạn cư xử ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Nó có thể khởi phát sớm trước 10 tuổi, nhưng thường phát triển ở tuổi thiếu niên, từ 10 đến 19 tuổi. Tình trạng này phổ biến hơn ở trẻ được chỉ định là nam khi sinh, AMAB, so với trẻ được chỉ định là nữ khi sinh, AFAB. Độ tuổi biểu hiện trung bình là 10 đến 12 tuổi ở trẻ em AMAB và 14 tuổi đến 16 tuổi ở trẻ em AFAB. Rối loạn cư xử phổ biến như thế nào? Rối loạn cư xử ảnh hưởng đến khoảng 2% đến 10% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Triệu chứng và nguyên nhân. Những dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn cư xử là gì? Những hành vi đặc trưng của rối loạn cư xử phát triển dần dần theo thời gian. Trẻ mắc chứng rối loạn cư xử có xu hướng bốc đồng và khó quản lý. Chúng dường như không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bốn hành vi cốt lõi của rối loạn cư xử bao gồm: có hành vi hung hăng đối với người và động vật và hoặc vi phạm các quyền cơ bản của người khác, phá hoại tài sản, lừa dối, nói dối và hoặc trộm cắp, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc. Những dấu hiệu của hành vi gây hấn đối với người khác bao gồm: bắt nạt, bạo lực thể xác, có thể bằng vũ khí, cãi lộn, đe dọa, cưỡng bức tình dục, đổ lỗi cho người khác về hành vi của họ, làm tổn thương động vật. Những dấu hiệu hủy hoại tài sản bao gồm: cố tình châm lửa đốt, phá hoại hoặc hủy hoại tài sản của người khác. Những dấu hiệu lừa dối, nói dối và trộm cắp bao gồm: nói dối để có được đặc ân nào đó hoặc trốn tránh trách nhiệm, ăn cắp của người khác hoặc cửa hàng, đột nhập vào nhà hoặc cơ sở kinh doanh. Những dấu hiệu vi phạm quy tắc bao gồm: phá vỡ các quy tắc mà không có lý do rõ ràng, không đi học, trốn học, trốn khỏi nhà, thường xuyên phá vỡ mọi quy tắc do cha mẹ đặt ra. Các dấu hiệu phổ biến khác của rối loạn cư xử bao gồm: uống nhiều rượu và hoặc sử dụng chất kích thích nặng, tham gia vào quan hệ tình dục thường xuyên và nguy hiểm, dễ dàng nản lòng, không nỗ lực che giấu hành vi hung hăng của họ, không tỏ ra hối hận về hành động của mình, khó kết bạn và duy trì tình bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là hành vi nổi loạn thường xuyên xảy ra trong thời thơ ấu và tuổi thanh thiếu niên. Các dấu hiệu và triệu chứng dẫn đến chẩn đoán rối loạn cư xử có tính chất rối loạn và lặp đi lặp lại. Những dấu hiệu của rối loạn cư xử ở người lớn. Người trưởng thành mắc chứng rối loạn cư xử có thể gặp khó khăn trong việc giữ việc làm hoặc duy trì các mối quan hệ. Họ có xu hướng thực hiện những hành vi nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Các triệu chứng của rối loạn cư xử ở người lớn có thể được chẩn đoán là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nguyên nhân gây ra rối loạn cư xử. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được chắc chắn chính xác điều gì gây ra chứng rối loạn cư xử, CD, nhưng họ tin rằng nó là sự kết hợp phức tạp của các yếu tố di truyền sinh học và môi trường. Các yếu tố di truyền sinh học. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số đặc điểm nhất định của CD có thể được di truyền, bao gồm hành vi chống đối xã hội, tính bốc đồng, tính khí, sự gây hấn và không quan tâm đến hình phạt. Nồng độ testosterone cao gắn liền với sự hung hăng. Chấn thương sọ não, co giật và tổn thương thần kinh có thể góp phần gây ra sự hung hăng. Các yếu tố môi trường, cha mẹ và gia đình. Cha mẹ của thanh thiếu niên mắc CD thường có hành vi sử dụng chất gây nghiện và chống đối xã hội. Họ cũng thường xuyên được chẩn đoán mắc chứng ADHD, rối loạn tâm trạng, tâm thần phân liệt hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Môi trường gia đình thiếu cấu trúc và sự giám sát đầy đủ cùng với những xung đột thường xuyên giữa cha mẹ có thể dẫn đến hành vi không thích nghi ở trẻ, từ đó có thể dẫn đến CD. Trẻ em thường xuyên phải hứng chịu bạo lực gia đình có nhiều khả năng mắc CD hơn. Sống trong môi trường kinh tế và xã hội nghèo khổ với tình trạng quá đông đúc và thất nghiệp dẫn đến căng thẳng về kinh tế và xã hội do thiếu sự nuôi dạy đầy đủ của cha mẹ. CD ảnh hưởng đến nhiều trẻ em sống trong môi trường kinh tế đói nghèo hơn là không. Sự sẵn có của ma túy và tội phạm gia tăng trong khu vực sinh sống của trẻ làm tăng nguy cơ phát triển CD. Điều quan trọng cần lưu ý là rối loạn cư xử có thể xảy ra ở trẻ em xuất thân từ những gia đình lành mạnh, học thức. Chẩn đoán và trắc nghiệm. Rối loạn cư xử được chẩn đoán như thế nào? Một chuyên gia sức khỏe tâm thần chẩn đoán chứng rối loạn cư xử bằng cách sử dụng các tiêu chí được đưa ra trong cẩm nang chẩn đoán và thống kê về các chứng rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ. Họ chẩn đoán chứng rối loạn cư xử ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên đã thể hiện 3 hành vi trở lên sau đây trong 12 tháng trước, ngoài ra còn có ít nhất 1 hành vi trong 6 tháng trước. Sự hung hăng đối với con người và hoặc động vật. Phá hoại tài sản. Lừa dối, nói dối hoặc ăn cắp. Vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của phụ huynh. Những hành vi này phải đủ nghiêm trọng để làm suy giảm chức năng trong các mối quan hệ, ở nhà, ở trường và hoặc tại nơi làm việc. Còn bạn có thể sẽ cần gặp bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần dành cho trẻ em và thanh thiếu niên nếu chúng có dấu hiệu rối loạn cư xử. Các bác sĩ tâm thần này sử dụng các công cụ phỏng vấn và đánh giá được thiết kế đặc biệt để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của một đứa trẻ. Các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần thường dựa vào báo cáo của cha mẹ, anh chị em, bạn bè và giáo viên của trẻ để hiểu đầy đủ về hành vi của trẻ. Quản lý và điều trị. Rối loạn cư xử được điều trị như thế nào? Phương pháp điều trị rối loạn cư xử, CD, được áp dụng là nhiều hình thức trị liệu tâm lý, liệu pháp trò chuyện cho con bạn và gia đình bạn, cũng như phương pháp điều trị dựa vào cộng đồng. Các liệu pháp bao gồm: đào tạo cha mẹ cách quản lý. Mục tiêu của liệu pháp này là huấn luyện cha mẹ của đứa trẻ đặt ra kỷ luật nhất quán với việc khen thưởng phù hợp cho những hành vi tích cực. Trị liệu tâm lý. Trị liệu tâm lý là một thuật ngữ đề chỉ nhiều kỹ thuật điều trị khác nhau nhằm mục đích giúp đỡ một người xác định và thay đổi những cảm xúc, suy nghĩ và hành vi có vấn đề. Làm việc với một chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể cung cấp sự hỗ trợ, giáo dục và chỉ dẫn cho người đó cùng gia đình của họ. Trị liệu tâm lý dành cho chứng rối loạn cư xử thường cần nhắm đến đời sống gia đình và trường học với sự tập trung vào việc cải thiện động năng của gia đình, hoạt động học tập và cải thiện hành vi của con bạn trong bối cảnh của nhiều môi trường khác nhau. Huấn luyện quản lý cơn tức giận. Mục tiêu của việc quản lý cơn tức giận là làm giảm cảm xúc của con bạn và sự kích thích sinh lý mà cơn giận gây ra. Bạn không thể loại bỏ hoặc tránh hoàn toàn những điều hoặc những người khiến chúng tức giận. Vì vậy, việc đào tạo quản lý cơn giận sẽ dạy con bạn cách kiểm soát phản ứng của mình. Trị liệu tâm lý cá nhân, chẳng hạn như trị liệu nhận thức hành vi, trị liệu tâm lý cá nhân cho một đứa trẻ mắc chứng rối loạn cư xử tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, củng cố các mối quan hệ bằng cách xử lý xung đột và học các kỹ năng giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường của chúng. Điều trị dựa vào cộng đồng. Phương pháp điều trị này bao gồm các trường trị liệu và trung tâm điều trị nội trú có thể cung cấp một chương trình có cấu trúc để giảm các hành vi gây rối. Các bác sĩ thường không dùng thuốc để điều trị trực tiếp chứng rối loạn cư xử, nhưng vì các tình trạng sức khỏe tâm thần khác thường xảy ra cùng với chứng rối loạn hành vi, còn bạn có thể được hưởng lợi từ việc dùng thuốc để kiểm soát những tình trạng này. Ngăn ngừa. Liệu có thể ngăn ngừa được rối loạn cư xử không? Hiện tại, người ta vẫn chưa tìm được cách ngăn ngừa chứng rối loạn cư xử, vì có khả năng nguyên nhân của nó là do sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố, nhưng nhiều vấn đề liên quan có thể được giảm bớt khi điều trị. Tìm kiếm sự giúp đỡ ngay khi các triệu chứng xuất hiện có thể giúp giảm bớt sự gián đoạn đối với cuộc sống, gia đình và tình bạn của con bạn. Triển vọng tiên lượng. Tiên lượng, triển vọng cho chứng rối loạn cư xử là gì? Tiên lượng, triển vọng của chứng rối loạn cư xử phụ thuộc vào tình trạng chứng rối loạn này phát triển sớm như thế nào và liệu nó có được điều trị hay không. Thông thường, các hành vi gây rối sẽ dừng lại ở tuổi trưởng thành, nhưng trong khoảng 1/3 trường hợp, chúng vẫn tiếp tục. Nhiều trường hợp trong số này đáp ứng các tiêu chí của rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tình trạng khởi phát sớm, trước 10 tuổi, có liên quan đến tiên lượng xấu hơn và liên quan chặt chẽ đến sự suy giảm đáng kể trong kết quả học tập. Một số trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn cư xử sẽ phát triển các tình trạng sức khỏe tâm thần khác, bao gồm các chứng rối loạn tâm trạng hoặc lo âu, rối loạn bản thể, somatic symptom disorder, rối loạn sử dụng rượu và hoặc rối loạn sử dụng chất gây nghiện, rối loạn tâm thần khởi phát sớm ở người trưởng thành, trầm cảm và chứng rối loạn lưỡng cực có thể phát triển ở độ tuổi thiếu niên và giai đoạn tuổi trưởng thành. ý định tự tử có thể là một biến chứng của những tình trạng đó. Điều quan trọng là bạn cần đưa con bạn đi khám ngay lập tức nếu chúng nói đến hoặc dọa tự tử. Chung sống với chứng rối loạn cư xử. Tôi có thể chăm sóc đứa con mắc chứng rối loạn cư xử như thế nào? Nếu con bạn mắc chứng rối loạn cư xử, ngoài việc giúp con được chăm sóc chuyên nghiệp, bạn có thể giúp con và chính mình bằng những cách sau. Tìm hiểu thêm về chứng rối loạn cư xử, bao gồm nghiên cứu gần đây về những cách tiếp cận điều trị hiệu quả. Trao đổi với bác sĩ tâm thần, ưu tiên chọn người được đào tạo trong việc chẩn đoán và điều trị chứng rối loạn cư xử. Khám phá các lựa chọn điều trị có sẵn. Việc điều trị phải được cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu của con bạn và phải lấy gia đình làm trung tâm. Tìm một nhóm hoặc tổ chức hỗ trợ gia đình trong cộng đồng của bạn.